Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các địa phương tham dự cầu truyền hình trực tiếp khúc Tráng ca Hòa bình tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang, An Giang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống y tế từ trung ương đến cơ sở đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.
Hà Nội phát triển các làng nghề khi triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm.
30 ngày triển khai nỗ lực cấp căn cước cho công dân.
Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy tại Manchester của Anh.
Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ xả kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá xăng dầu.
Kinh tế các nước châu Âu lao đao trước nắng nóng.
Pháp và Tây Ban Nha phải vật lộn với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 23 đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được của các đơn vị địa phương, biểu dương cán bộ chiến sĩ của các đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời khẳng định việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng cho biết đã ban hành kế hoạch tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trong đó xác định nhiệm vụ đến năm 2030 tìm kiếm và quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành tìm kiếm và quy tập, kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực cố gắng và chủ động khắc phục những khó khăn, các đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thưa quý vị, tối qua chương trình cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề Khúc Tráng ca Hòa bình nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 đã diễn ra tại 6 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định và An Giang. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng lãnh đạo các địa phương, những người có công, thân nhân của họ và nhân dân trên địa bàn. Sau đây là tổng hợp của phóng viên tại các điểm cầu. Điểm cầu chính được đặt tại được tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Năm điểm cầu còn lại được đặt tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tỉnh Quảng Nam, đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nghĩa trang Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, tỉnh An Giang. Cầu truyền hình đã tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã ngã xuống và hy sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Cùng với những câu chuyện sâu lắng, âm nhạc chính là sợi dây xuyên suốt được ekip sử dụng để kết nối và truyền tải nội dung. Những màn biên đạo múa uyển chuyển cùng hiệu ứng âm thanh ánh sáng tạo nên những tiết mục hào hứng xúc động. Đây cũng là hoạt động tri ân sâu sắc tới gia đình những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, đồng thời giáo dục lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tự hào với truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành thông báo số 16 kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, Bộ Chính trị nêu rõ, đánh giá cao sự chủ động và tích cực của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo kết luận số 34. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức và trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động sáng tạo của một số cấp ủy địa phương trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét và triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận số 34 còn một số hạn chế vướng mắc, như một số cấp ủy chưa thật sự quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả còn hạn chế. Cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương. Một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, theo mô hình tổ chức mới, chưa đáp ứng được yêu cầu.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung, tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo kết luận 34. Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ, trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện, chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện. Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thông báo kết luận này. Đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự Đảng, chính phủ lãnh đạo chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ban tổ chức Trung ương tham mưu ban hành các văn bản có liên quan, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Nguyễn Lan Hương chủ trì giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt. Sở Công Thương đã nâng quy mô chất lượng các hoạt động kết nối giao thương và kích cầu tiêu dùng và sự phối hợp chặt chẽ của ban chỉ đạo các cấp để thực hiện nhiệm vụ đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng. Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của cuộc vận động cũng đã góp phần thúc đẩy hoạt động phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thủ đô và kiềm chế lạm phát. Biểu dương những đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Lan Hương, trưởng ban chỉ đạo, thẳng thắn đề nghị từng thành viên của ban chỉ đạo cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm quản lý nhà nước, không để lặp lại những tồn tại và hạn chế. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trưởng ban chỉ đạo đề nghị đổi mới rõ nét hơn công tác tuyên truyền, trọng tâm đó là chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động. Các thành viên ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ, thực chất trong triển khai các công việc, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hàng Việt đến với người tiêu dùng, tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ. Việc triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, xét duyệt công khai, minh bạch, chú trọng tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề nhất trên cả nước với 1.300 làng có nghề. Trong khi triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hà Nội cũng đã tập trung hỗ trợ các làng nghề xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, xây dựng các cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP cho các sản phẩm làng nghề nhằm phát triển hoạt động du lịch của làng nghề phát triển.
Với truyền thống hơn 300 năm, nghề sơn mài Duyên Thái với những sản phẩm nghệ thuật độc đáo tinh xảo được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Với hai thôn có nghề sơn mài truyền thống, xã Duyên Thái đã sản xuất ra nhiều sản phẩm như chanh, đĩa, bình khay, vừa làm đồ dùng, vừa làm đồ trang trí. Ngoài phương pháp truyền thống, các nghệ nhân còn ứng dụng sơn mài trên các nền khác nhau như vỏ dừa, cật tre, gốm sứ. Nghệ thuật sơn mài hết sức độc đáo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Theo định hướng của huyện, hiện xã Duyên Thái cũng đã quy hoạch cụm điểm công nghiệp làng nghề 12,4 ha, bố trí điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, bãi đỗ xe và tour tuyến xe buýt để thuận tiện cho việc đón du khách tới tham quan, mua sắm và trải nghiệm làng nghề. Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duyên Thái, chia sẻ.
Thì đối với quy hoạch tại điểm công nghiệp làng nghề thì đối với xã cũng đã quy hoạch gắn liền việc trưng bày sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất. Thì hiện tại khu công nghiệp làng nghề thì có khoảng 14 cơ sở có các cái điểm trưng bày phục vụ cho khách đến tham quan với diện tích khoảng độ gần 2.000 m².
Với tiềm năng lợi thế của Hà Nội, việc phát triển du lịch làng nghề gắn với mua sắm các sản phẩm ô cốp tại các làng nghề là chủ trương lớn giúp làng nghề phát triển bền vững. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể kinh doanh du lịch nông nghiệp, nông thôn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ, tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ du lịch vào kinh tế nông thôn, thúc đẩy liên kết xây dựng, phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp nông thôn hiệu quả. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho hay.
Đa số những cái sản phẩm của làng nghề là mang tính đặc sản của địa phương và đặc sản của dân tộc nữa. Cho nên là khi các khách du lịch quốc tế và ngay nước đến một cơ sở làm nghề được chứng kiến quá trình làm ra cái sản phẩm ấy, và nếu như cho họ tham gia một vài cái công đoạn đơn giản để họ tạo ra được cái sản phẩm ấy họ mang về thì tôi cho là rất tốt. Tôi rất khuyến khích và rất mong ủng hộ cái xu hướng là phát triển cái du lịch làng nghề, coi như đấy là một hình thức nhằm phát triển làng nghề.
Hiện nay, Hà Nội hiện có trên 1.600 sản phẩm ô cốp đã được đánh giá phân hạng sản phẩm giai đoạn 2019-2022. Hà Nội cũng là địa phương có trên 1.300 làng có nghề và trên 244 làng nghề truyền thống. Việc phát triển làng nghề gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm và thúc đẩy hoạt động du lịch làng nghề sẽ giúp gia tăng giá trị, thu nhập cũng như nâng tầm thương hiệu sản phẩm làng nghề, thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm tìm đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Vừa là từ Mai Phong 2 này thì chúng tôi tập trung chính cho cái nhóm sản phẩm chế biến sâu. Và thứ hai sản phẩm thủ công với nghệ, sản phẩm của làng nghề. Điều từ đấy là tạo giá, một là tạo được cái giá trị gia tăng cao cho sản phẩm. Thứ hai nó kết tinh cái giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương trong cái sản phẩm đó. Và thứ ba nữa là thu hút được những cái lao động của khu vực nông thôn. Thì đây là một cái hướng đi mà chúng tôi xác định. Thì để sản phẩm ô cốp phát triển được thì chúng tôi cũng phải xác định là hai cái nhóm. Bây giờ sau khi được công nhận ô cốp rồi thì sản phẩm đi vào đâu, đến đâu về đâu. Thì riêng ở Hà Nội một năm thì các đơn vị sở nông nghiệp, sở công thương cũng như trung tâm xúc tiến thương mại của thành phố mỗi năm ít nhất tổ chức khoảng xung quanh 50 đến 60 cái sự kiện liên quan đến giới thiệu sản phẩm làng nghề cũng như sản phẩm ô cốp không những của Hà Nội mà còn là với của các vùng miền trên địa bàn cả nước.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm được Hà Nội xây dựng và triển khai nhằm tập trung phát triển sản phẩm từ những lợi thế và tài nguyên, văn hóa, lao động ở khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho cư dân và phát triển một cách bền vững. Hiện nay, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề của Hà Nội. Để phát huy hiệu quả của chương trình, Hà Nội cũng đã tăng cường hợp tác với chính phủ Pháp trong việc quy hoạch phát triển các xã phường có sản phẩm tiềm năng để đánh thức nâng cao thương hiệu sản phẩm không chỉ trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Pakistan đang có nhiều phiên giảm sâu. Trong tuần này thì giá gạo của những nước này đã tụt xuống khỏi ngưỡng 400 đô la Mỹ một tấn đối với cả 3 loại gạo 5%, 25% và 100% tấm. Trong khi đó thì giá gạo của Việt Nam ổn định và đang ở mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới hiện nay. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang giao dịch ở mức 413 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo Thái Lan 13 đô la Mỹ một tấn, hơn gạo Ấn Độ 70 đô la Mỹ một tấn. Hiện nay thì gạo Việt Nam có giá bán áp đảo và dự báo là giá gạo của Việt Nam trong thời gian tới có thể sẽ còn tiếp tục tăng.
Hơn 2 tuần nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung cục bộ, ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng, tạo áp lực cho chỉ số lạm phát. Thời điểm hiện tại, giá thịt lợn trên địa bàn cả nước được thương lái thu mua là 65.000 đến 73.000 đồng một kg, tăng 15.000 đến 20.000 đồng một kg so với tháng 6 năm 2022, và giá này bảo đảm cho người chăn nuôi có lãi. Nhằm bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, đồng thời bình ổn giá thịt lợn hơi trên thị trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Dương Tất Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn sống từ các nước trong khu vực, thay vào đó là sẽ đẩy mạnh tái đàn trong nước. Các địa phương cần triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh tái đàn, kiểm soát chặt chẽ khâu trung gian để sản phẩm đến tay người tiêu dùng ở giá mức hợp lý. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Công Thương kiểm soát khâu trung gian trong chuỗi giá trị của ngành thịt lợn, bảo đảm giá bán đến tay người tiêu dùng không bị đẩy lên quá cao, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia, ngăn chặn tình trạng buôn lậu lợn hơi qua các tỉnh biên giới nhằm ổn định nguồn cung trong nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế từ trung ương đến cơ sở, quán triệt và bảo đảm nghiêm kỷ luật kỷ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn. Hiện nay thì số ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng trở lại. Một số biến thể mới của chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam và không ít các địa phương đang còn nhiều vaccine đã được phân bổ nhưng tiêm chưa hết. Để có thể khẩn trương khắc phục được tình trạng này, Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 3309 về việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận huyện thị xã. Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận huyện thị xã đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tác dụng hiệu quả của vaccine phòng COVID-19, đồng thời tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vaccine đến từng địa bàn dân cư, tập trung tiêm chủng cho các đối tượng, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Lưu ý các trẻ có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, chiến sĩ thực hiện tiêm nhắc lại lần 1, lần 2, mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tổ chức tiêm tại các điểm tiêm cố định, các điểm lưu động tại các trường học, khu công nghiệp.
Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường truyền thông về tác dụng cũng như lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo được sự đồng thuận, đồng thời vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm một cách đầy đủ, kịp thời các liều cơ bản, mũi thứ nhất, mũi thứ hai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và liều nhắc lại mũi thứ ba cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 27 tháng 7 thông tin vừa ghi nhận một trường hợp mắc viêm não Nhật Bản là bé gái 5 tháng tuổi ở phường Dương Nội, quận Hà Đông. Sau khi được điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc viêm não Nhật Bản. Vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi Culex chitaenniohynchus. Ở Việt Nam, loài muỗi này sinh sản mạnh nhất từ tháng 3 đến tháng 7, tháng 8, tháng 9 trong năm. Vì vậy, bệnh viêm não Nhật Bản cũng gia tăng trong các tháng này là nhiều nhất. Do đó, các bậc phụ huynh nên cho trẻ tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Cụ thể, mũi 1 tiêm khi trẻ được 1 tuổi, mũi 2 sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần, mũi 3 tiêm sau mũi 1 sau 1 năm tiêm mũi 2. Sau đó, trẻ nên tiêm nhắc lại sau 3 đến 4 năm trên một lần, cho đến khi được 15 tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thấy số điểm chưa phản ánh đúng bài thi của mình, các thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 để đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định. Cụ thể, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo gửi đến đơn vị mà mình đăng ký dự thi. Các hội đồng thi sẽ tổ chức phúc khảo bài thi và hoàn thành chậm nhất là vào ngày 14 tháng 8 tới đây. Đối với phúc khảo bài thi tự luận, ban làm phách cử tối thiểu là 3 người để thực hiện làm phách mới cho các bài thi của những thí sinh có đơn phúc khảo. Người làm phách phải được cách ly triệt để từ khi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo xong. Với bài thi trắc nghiệm sẽ nhận thông tin tài khoản phúc khảo trên phần mềm điện tử từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi bằng email. khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo phải niêm phong ổ đĩa của máy chủ chứa dữ liệu chấm thi dưới sự giám sát của trưởng ban phúc khảo, thanh tra và công an, niêm phong riêng các bài thi trắc nghiệm, các bài thi tự luận đã phúc khảo kèm theo phách.
Ngày 27 tháng 7, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cảnh sát điều tra Anh thông báo phát hiện một số thi thể trong khi phá dỡ khu nhà bị cháy vùng Oldham, Manchester. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ, công tác xác minh danh tính người thiệt mạng sẽ cần thêm thời gian. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể liên quan tới vụ việc 4 người Việt Nam được báo cáo là mất tích trong thời gian gần đây. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin, thúc đẩy hoàn tất xác minh danh tính các nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 4477-131-81501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân là 84981-848-484.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân có gắn chip cho tất cả các công dân có đủ điều kiện tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào trước ngày 31 tháng 8 năm nay, lực lượng công an đang huy động tối đa mọi nguồn lực, tận dụng thời gian cùng các thiết bị kỹ thuật, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại thủ đô Hà Nội, công an thành phố đã bắt đầu mở đợt cao điểm, phấn đấu trong vòng 30 ngày đêm sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả người dân có đủ điều kiện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trụ sở công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, mặc dù đã 21 giờ 30 phút nhưng công tác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại đây vẫn được tăng cường. Ông Nguyễn Đức Mạnh, thường trú trên địa bàn xã, là một trong số ít trường hợp còn lại chưa được cấp căn cước gắn chip đến thời điểm hiện nay. Hiện ông đang sử dụng thẻ căn cước 12 số. Với lợi ích và sự tiện lợi từ căn cước gắn chip đem lại, ông quyết tâm đi làm thẻ căn cước mới và mã định danh cá nhân. Ông Nguyễn Đức Mạnh, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết.
Bản thân tôi là công dân hôm nay đi làm thẻ căn chip. Đấy, trong quá trình làm thẻ căn chip, các đồng chí tạo mọi điều kiện cho chúng tôi làm thủ tục nhanh gọn, bảo đảm và các tiện ích của việc thẻ căn chip là chúng tôi khi giao dịch bên ngoài.
Ngoài những trường hợp như ông Mạnh, lực lượng công an còn đang tập trung cấp căn cước gắn chip cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên. Những trường hợp này đều được tuyên truyền hướng dẫn về những lợi ích mà căn cước gắn chip đem lại. Chị Nguyễn Thị Hải, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội và Đại úy Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết thêm.
Cháu 14 tuổi, đang đủ tuổi để làm căn cước công dân. Thì tôi thấy cái căn cước công dân rất là hữu ích và tiết kiệm được thời gian công việc.
Có những cái trường hợp là công dân đã được cấp căn cước công dân thường và chưa hết hạn, nhưng do là chủ quan nên là các công dân là chưa đến trụ sở công an xã để tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip. Thì về đối với những cái đối tượng như thế này thì chúng tôi cũng tổ chức đến nhà dân vận động tuyên truyền.
Cho đến nay, việc triển khai thẻ căn cước công dân gắn chip có thể xem là cuộc chuyển đổi số về thông tin dữ liệu cá nhân quy mô nhất tại nước ta. Hiện lực lượng công an đã hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ căn cước có gắn chip. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn nhiều trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước gắn chip, đồng nghĩa với việc là họ chưa được hưởng những lợi ích từ thẻ. Theo Trung tá Nguyễn Văn Nhất, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Gia Lâm cho biết.
Công an các xã thị trấn là tập trung rà soát toàn bộ cái số nhân hộ khẩu, các cái trường hợp thuộc diện mà đã có thông báo của cục C06 và công an thành phố. Ngoài ra thì rà soát các cái số nhân hộ khẩu có thể phát sinh mới trên địa bàn để từ đấy là có cái cơ sở cấp cho toàn bộ số công dân này.
Cụ thể hóa chủ trương về chuyển đổi số, thực hiện chính phủ điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện và tích hợp. Cùng với đó thì dự án căn cước công dân gắn chip cũng được kết nối đảm bảo dữ liệu số có tính đồng bộ cao, thuận lợi cho công tác quản lý dân cư và người dân khi đi giải quyết các thủ tục hành chính. 30 ngày cao điểm, Công an thủ đô nỗ lực phấn đấu hoàn thành cấp căn cước gắn chip cho toàn bộ người dân đủ điều kiện, xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai các phương án thí điểm phân luồng tổ chức giao thông tại các nút giao thường xuyên ùn tắc.
Cụ thể, các nút giao thông tiếp tục được thực hiện thí điểm tổ chức và phân luồng giao thông là ngã tư Sở, quận Thanh Xuân và Đống Đa, Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân và cầu Giấy. Tại nút giao ngã tư Sở, cấm các phương tiện đi thẳng rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư Sở theo hướng đường Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đến nút giao dưới gầm cầu rẽ phải liên tục về đường Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh cách nút giao khoảng 700m, sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn.
Còn tại nút giao thông Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Tố Hữu và đường Vũ Trọng Khánh. Các phương tiện trên đường Tố Hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách từ nút giao khoảng 300m theo hướng đường Tố Hữu đi Vạn Phúc. Tại nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến Quốc Duy Tiến. Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Xuân Linh. Còn tại nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh và Trần Duy Hưng, cấm phương tiện rẽ trái và quay đầu trên tuyến đường Trần Duy Hưng theo chiều từ Trần Duy Hưng đi đại lộ Thăng Long và ngược lại. Các phương tiện đi thẳng qua nút và quay đầu tại điểm quay đầu gần với nút giao Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và điểm mở của giải phân cách trên đường Trần Duy Hưng đối diện cổng vào khách sạn Tramvit. Thời gian tiếp tục thí điểm kéo dài đến hết ngày 22 tháng 10 năm nay.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang phải trải qua một mùa hè hanh khô với nắng nóng gay gắt. Làn sóng nhiệt khiến Pháp và Tây Ban Nha phải vật lộn với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu đang làm đau đầu các doanh nghiệp, gây sức ép lên các hoạt động kinh tế ở châu Âu.
Thưa quý vị và các bạn, mực nước sông Rhine ở Đức đã thấp đến mức hoạt động vận chuyển bị gián đoạn, có nguy cơ làm xáo trộn chuỗi cung ứng. Theo dữ liệu từ Viện Thủy văn Liên bang Đức thì mực nước sông Rhine hiện chỉ bằng 45% mức trung bình ghi nhận vào thời điểm này trong năm và điều đó đã tạo ra khó khăn cho các tàu vận chuyển hàng hóa, đồng thời dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 8.
Trong khi đó, nhiệt độ nước ấm ở Pháp đang cản trở hoạt động của một số nhà máy điện hạt nhân vì các nhà máy dựa vào những con sông để làm mát lò phản ứng. Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp cho biết ba lò phản ứng đang phải hoạt động với công suất thấp hơn do nhiệt độ nước các con sông gần đó đã tăng lên. Vì lý do này, sản lượng thủy điện ở châu Âu dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Còn tại Italy thì những người nông dân đang vất vả với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm vừa qua, ảnh hưởng đến sản xuất của các loại cây trồng. Ở trong giai đoạn 1980-2020, các quốc gia trong khu vực kinh tế châu Âu ước tính đã bị thiệt hại từ 450 tỷ euro, tức là khoảng 460 tỷ đô la Mỹ, đến 520 tỷ euro, tức là 532 tỷ đô la Mỹ, do những vấn đề có liên quan đến khí hậu. Các chuyên gia dự báo rằng mức tổn thất này chắc chắn sẽ còn tăng lên trong những năm tới.
Tình hình này buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB phải tăng lãi suất như một biện pháp ứng phó mạnh mẽ, nhưng năng lực hành động của ECB có thể bị hạn chế khi hoạt động kinh tế suy giảm. Khu vực đồng euro đã chứng kiến sản lượng giảm trong tháng 7. Ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết điều đó có nghĩa là tăng trưởng kinh tế Eurozone có thể sẽ giảm trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Tình hình trong mùa thu và mùa đông có thể còn khó khăn hơn.
Mỹ xả kho dự trữ chiến lược để có thể hạ nhiệt giá xăng dầu. Quyết định này của Tổng thống Joe Biden cho thấy chính phủ nước này đang nỗ lực để hạ nhiệt giá xăng dầu giữa lúc khủng hoảng năng lượng. Việc xả dầu từ SPR cũng là một giải pháp được các công ty lọc dầu khi ngành công nghiệp năng lượng nước này đang cố gắng đưa sản lượng dầu phục hồi về thời điểm trước đại dịch COVID-19.
Bản tin thể thao.
Sau chiến dịch ở U19 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã gọi một số gương mặt mới lên tập trung để thử nghiệm lắp ráp đội hình. Tuy nhiên, U20 Việt Nam hiện vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất khi một số cầu thủ đang thi đấu ở V-League. Để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ được tập huấn ở Nhật Bản 2 tuần. Trước khi tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ tham dự giải quốc tế tổ chức tại Bình Dương với các đối thủ là Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Trong thời gian tập huấn ở Nhật Bản, đội sẽ thi đấu thêm 3 trận với các đối tượng có chất lượng cầu thủ cao hơn so với U20 Việt Nam. Từ đó sẽ giúp các cầu thủ được trải nghiệm, rèn luyện. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã có kế hoạch để cải thiện một số vấn đề về chiến thuật cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Thăng Long Warrior trở về sân nhà Tây Hồ đón tiếp Đà Nẵng Dragon tại game 27 giải bóng rổ Việt Nam. Garius Holeman tận dụng chiều cao 1m98. Để tấn công vào khu vực cận rổ, giúp Thăng Long Warrior tạo ra khoảng cách khá an toàn 4-2-3-1 ở hai hiệp đầu, trong đó có đến 30 điểm được ghi trong khu vực dưới rổ. Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng Dragons chủ động double team với các ngoại binh của Warrior ngay rìa vòng 3 điểm. Cách phòng thủ này khiến Holloman hay Guzelet không thể đột phá vào khu vực dưới rổ để tận dụng thể hình và ghi điểm như trước. Dòng sông Hàn ghi 21 điểm trong khi Thăng Long Warrior chỉ có 8 điểm. Ở hiệp cuối, Thăng Long Warrior nhận thất bại thứ 5 liên tiếp với tỷ số chung cuộc 72-65. Hiện tại cuộc đua top 4 đang rất hấp dẫn khi cả 3 đội Hà Nội Buffalo, Nha Trang Dolphin và Đà Nẵng Dragons đang có cùng 4 chiến thắng. Cuộc so tài với Johannesburg là trận giao hữu thứ 4 và cũng là trận giao hữu cuối cùng của Liverpool trước thềm mùa giải mới. Bất ngờ xảy ra ở phút 31 khi Benjamin Eko có được tình huống thâm nhập tốt, hàng phòng ngự Liverpool giúp đội bóng nước Áo vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Liverpool đã không thể khép lại loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới bằng một chiến thắng trước khi trở về nước Anh thi đấu trận Community Shield với Manchester City vào ngày 30 tháng 7.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Lê Thông và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.